Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đồng chí Bí thư tỉnh ủy động viên chúc Tết một số cơ quan đơn vị làm nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán.
Cũng trong chương trình có bài Không khí lao động rất khẩn trương trên những công trình giao thông quan trọng của tỉnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
Trong không khí phấn khởi kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2022 và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Sáng nay ngày 28 tháng 1, tức ngày 26 tháng Chạp năm Tân Sửu, đoàn đại biểu tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn, đã đến dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Tham gia đoàn có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, đại diện các sở ban ngành đoàn thể của tỉnh.
Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ. Trong suốt chiều dài lịch sử vẻ vang của dân tộc, cùng với cả nước, trên 10.000 người con của tỉnh Thái Nguyên đã dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khắc ghi công lao to lớn ấy, những năm qua, tỉnh Thái Nguyên luôn chú trọng quan tâm đến các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, đồng thời nguyện tiếp tục đoàn kết, phát huy truyền thống anh hùng cách mạng, ra sức thi đua, học tập, lao động sản xuất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp. Đoàn cũng đã dâng hương tại đền thờ Đội Cấn, nơi ghi danh tưởng nhớ công lao của Đội Cấn, tức Trịnh Văn Cấn, và các nghĩa quân của ông đã có công lao giành độc lập cho dân tộc trong cuộc khởi nghĩa Thái Nguyên nổ ra vào đêm 30 tháng 8 năm 1917, chống lại chính quyền bảo hộ của Pháp.
Sau khi dâng hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các đại biểu đã chia thành các đoàn đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các anh hùng liệt sĩ tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Đoàn đại biểu của tỉnh do đồng chí Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, huyện Định Hóa. Tham gia có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức tỉnh ủy; đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính tỉnh ủy; đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng Quốc hội. Nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đảng và 81 năm ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, thay mặt đoàn, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đã báo công với Bác về những thành tựu nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã đạt được trong năm 2021. Nguyện hứa suốt đời phấn đấu học tập làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người, đoàn kết một lòng, quyết tâm đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, khắc phục mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ của năm 2022 cũng như nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 đã đề ra. Qua đó góp phần xây dựng Thái Nguyên trở nên một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta, như lời Bác từng căn dặn.
Sau khi dâng hương tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà tưởng niệm Người trên đỉnh Đèo Re, xã Phú Đình, thừa ủy quyền của đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, đoàn công tác đã chúc Tết và trao quà của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ gửi tặng các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện Định Hóa. 500 suất quà tổng trị giá 400 triệu đồng được trao cho 500 gia đình chính sách và hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đây là sự quan tâm đặc biệt của đồng chí Chủ tịch Quốc hội đối với đồng bào vùng chiến khu xưa để bà con nhân dân có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền của dân tộc.
Đoàn do đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến dâng hương tại khu di tích lịch sử quốc gia 27 tháng 7 thuộc xóm Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ. Tham gia đoàn có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo tỉnh ủy. Gần 75 năm trước, đây là nơi diễn ra cuộc meeting với sự tham dự của hơn 300 cán bộ, bộ đội và đại diện các tầng lớp nhân dân địa phương. Nghe công bố bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh ghi nhận sự ra đời Ngày Thương binh Liệt sĩ ở nước ta. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và thành viên trong đoàn đã kính cẩn đặt vòng hoa và thắp hương bày tỏ lòng tri ân của nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và những người con ưu tú đã hy sinh xương máu của mình để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
Đoàn do đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và dâng hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại di tích Văn phòng Bộ Tổng Tư lệnh, nơi ở và làm việc của Đại tướng ở xóm Bảo Biên, xã Bảo Linh, huyện Định Hóa. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Đại tá Nguyễn Văn Đồng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng chí Lê Quang Tiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Trong không khí trang nghiêm, xúc động, đoàn đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trước anh linh Đại tướng, đoàn đại biểu của tỉnh nguyện quyết tâm đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn thách thức, năng động sáng tạo để xây dựng tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp, phồn vinh.
Dâng hương tại nhà tưởng niệm liệt sĩ thanh niên xung phong, đại đội 915, phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên. Đoàn đại biểu do đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và tri ân công lao to lớn của 60 liệt sĩ thanh niên xung phong đại đội 915 đã anh dũng hy sinh vào đêm Noel 24 tháng 12 năm 1972 khi đang làm nhiệm vụ giải tỏa hàng hóa quân sự chi viện cho chiến trường miền Nam. Sự hy sinh anh dũng của các chị, các anh đã trở thành khúc tráng ca bất tử, là những tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản hùng ca bất khuất của dân tộc Việt Nam. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong, đoàn đại biểu của tỉnh nguyện phát huy truyền thống của dân tộc, tiếp tục phấn đấu, đoàn kết một lòng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam nói chung và quê hương Thái Nguyên nói riêng ngày càng vững mạnh, phát triển.
Dâng hương tại nghĩa trang liệt sĩ Dốc Lim, thành phố Thái Nguyên, đoàn do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã đặt vòng hoa tưởng nhớ tới công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Thắp hương cho trên 800 phần mộ của các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang. Các thành viên trong đoàn đã bày tỏ lòng biết ơn đến các anh hùng liệt sĩ, nguyện hứa sẽ tiếp tục xây dựng quê hương Thái Nguyên ngày càng giàu đẹp.
Đoàn công tác do đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên dẫn đầu đã đến dâng hương, đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc tại xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên. Nghĩa trang liệt sĩ người Trung Quốc chia làm hai khu, là nơi yên nghỉ của 139 chiến sĩ quân tình nguyện Trung Quốc đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc Việt Nam. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã đặt vòng hoa, thắp hương từng phần mộ liệt sĩ để tưởng nhớ và tri ân sâu sắc công lao của các liệt sĩ nước bạn đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, vì độc lập tự do của đất nước Việt Nam.
Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, ngày 27 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn đã đến động viên chúc Tết Công an tỉnh, Công an huyện Đồng Hỷ. Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và Công ty Điện lực Thái Nguyên, phóng viên Hồng Hạnh thông tin chi tiết.
Tại các nơi đến thăm, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy gửi lời chúc tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người lao động cùng gia đình năm mới sức khỏe, an khang, hạnh phúc, đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị đã đạt được trong năm 2021, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đồng hành cùng tỉnh phát triển kinh tế xã hội cũng như phòng chống dịch bệnh COVID-19. Phát biểu với cán bộ, chiến sĩ công an tỉnh và công an huyện Đồng Hỷ, đồng chí mong muốn toàn lực lượng tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động không chủ quan, không bị động trước mọi tình huống, đồng thời nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trước mắt là hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ bình yên cho nhân dân đón Tết vui xuân. Nhấn mạnh vai trò của các cơ quan báo chí trong việc truyền tải thông tin một cách nhanh chóng, kịp thời, thường xuyên và chính xác những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thông tin kinh tế xã hội đến mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong muốn thời gian tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên, người lao động các cơ quan báo chí tiếp tục làm tốt sứ mệnh của mình trong việc truyền thông đến người dân, lan tỏa thông tin chính thống, tích cực, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh. Tại Công ty Điện lực Thái Nguyên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị đơn vị tổ chức phân công lực lượng trực, duy trì vận hành an toàn, ổn định hệ thống lưới điện, đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong dịp Tết và hạn chế đến mức thấp nhất những sự cố và thiệt hại do sự cố xảy ra.
Thưa quý thính giả, ngày 27 tháng 1, Đảng ủy các xã phường thị trấn đã tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 75 năm và 70 năm tuổi Đảng cho các đồng chí đảng viên trên địa bàn.
Đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận tỉnh ủy đã trao tặng huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Trọng Chính, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Trao tặng huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với công lao đóng góp của mỗi cán bộ đảng viên cho sự nghiệp xây dựng Đảng và sự nghiệp cách mạng của dân tộc.
Đồng chí Đỗ Đức Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Như Quang, trú tại tổ dân phố 2, phường Tân Thành, thành phố Thái Nguyên. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, đồng chí tham gia ở nhiều vị trí công tác khác nhau và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, sự nghiệp xây dựng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên. Bản thân đồng chí và gia đình luôn chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, là tấm gương sáng có tác động mạnh mẽ đến các phong trào thi đua tại khu dân cư và ở địa phương.
Đoàn công tác do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến trao huy hiệu 75 tuổi Đảng cho đảng viên Lương Ngọc Lâm, sinh năm 1929, sinh hoạt tại Đảng bộ phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chúc mừng đồng chí Lương Ngọc Lâm và gia đình, đồng thời chúc đồng chí Lương Ngọc Lâm luôn khỏe mạnh, tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của nhân dân, đồng thời bày tỏ mong muốn đảng viên Lương Ngọc Lâm tiếp tục là tấm gương tiêu biểu để các con cháu và nhân dân địa phương học tập noi theo.
Đại tá Bùi Đức Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã thay mặt Tỉnh ủy trao tặng huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Tính, trú tại tổ 12, phường Tích Lương, thành phố Thái Nguyên. Từ năm 1946, đảng viên Lê Tính đã tham gia cách mạng, là chiến sĩ quân báo Ban quân sự tỉnh đội Thái Nguyên. Năm 1948, đồng chí được kết nạp đảng và tiếp tục trải qua nhiều cương vị khác nhau tại tỉnh đội Thái Nguyên. Trường sĩ quan Công an Nhân dân vũ trang khu Việt Bắc, tiểu đoàn 15 Việt Bắc, trường trung học Công an Nhân dân 1, trực thuộc Bộ Công an. Năm 1989, đồng chí nghỉ hưu và tiếp tục tham gia công tác đảng tại địa phương.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Sở Y tế vừa ban hành kế hoạch số 459 về việc triển khai chiến dịch tiêm chủng mùa xuân năm 2022. Chiến dịch nhằm thực hiện mục tiêu đảm bảo người dân đủ điều kiện tiêm chủng được tiêm chủng trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Thời gian từ ngày 29 tháng 1 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2022. Đối tượng được tiêm là toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian được tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 theo hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất. Để thực hiện kế hoạch này, Sở Y tế yêu cầu sử dụng hệ thống tiêm chủng mở rộng sẵn có để triển khai tiêm chủng bắt buộc cho cộng đồng. Trong trường hợp cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng thì bố trí các cụm điểm tiêm chủng lưu động tại các nhà máy, khu công nghiệp, trường học, nhà văn hóa để tiêm cho nhiều đối tượng cùng thời điểm. Bố trí cơ sở, đội cấp cứu lưu động để xử trí kịp thời các trường hợp bị tai biến sau tiêm chủng.
Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh vừa có kế hoạch cấp vaccine tiêm phòng COVID-19 đợt 26 lần 1. Thời gian tiêm chủng hoàn thành tiêm mũi 1 cho các đối tượng đủ điều kiện tiêm chủng trước mùng 10 tháng 2 năm 2022. Các đối tượng còn lại căn cứ thời gian đã tiêm mũi 1, mũi 2 để tiêm mũi liều bổ sung nhắc lại đúng thời gian quy định. Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện, thành thị cử cán bộ đến nhận vaccine tại kho trung tâm kiểm soát với tổng số 39.780 liều vaccine COVID-19.
Thưa quý khán giả, chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Thời điểm này, nhiều người dân đang nhộn nhịp lựa chọn hoa và cây cảnh để chơi Tết với mong ước một năm mới vui tươi, dồi dào sức khỏe, tài lộc và may mắn. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng thú chơi hoa cây cảnh ngày Tết bây giờ đã trở nên phổ biến, thậm chí đã thành nghệ thuật, nên người dân vẫn lựa chọn cho gia đình một cây hoa, cây cảnh ưng ý nhất.
Hiện nay, một số tuyến phố trên địa bàn thành phố, các loại hoa cây cảnh phục vụ ngày Tết được bày bán với đầy đủ chủng loại. Lan hồ điệp là loài hoa được nhiều người dân lựa chọn để chơi trước Tết. Loài hoa này tượng trưng cho sự phú quý, may mắn và thịnh vượng. Vì vậy, những năm gần đây, loài hoa này được đông đảo người dân tìm kiếm và lựa chọn, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán. Chị Nguyễn Thị Mị, tổ 5, phường Đồng Quang, thành phố Thái Nguyên nói:
Năm nay thì tôi cũng tham khảo được nhiều nơi thì thấy là cũng được tư vấn là hoa lan hồ điệp là loại hoa khá là bền, có thể chơi được cả từ trước Tết, trong Tết và ra Tết.
Ngoài cây lan hồ điệp thì loài hoa mang tên cúc mâm xôi cũng được nhiều người lựa chọn để mua về trưng bày trong ngày Tết đầm ấm. Hoa cúc mâm xôi mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt, tượng trưng cho sự đủ đầy với cầu mong một năm mới sung túc, an vui. Anh Vũ Văn Hùng, tổ 4, thị trấn Hương Sơn, thành phố Thái Nguyên chia sẻ.
Cái hoa cúc này mua tầm này thì đến Tết nó sẽ nở rực rỡ, rất là đẹp và đều, và có thể chơi được lâu dài và thích cái mùi thơm của nó.
Để đưa ra những cây hoa đẹp và chất lượng tốt đến với người chơi hoa, trạm chuyển giao kỹ thuật cây trồng nông lâm nghiệp Gia Sàng đã ứng dụng khoa học công nghệ mới, kỳ công lai ghép, tạo dựng thêm những loài hoa đẹp, ươm mầm, tạo dáng để đưa đến người chơi có những cây hoa vừa đẹp vừa bền lâu. Để phục vụ nhu cầu người dân, năm nay trạm chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên đã chuyển giao những loại hoa đẹp lạ như cúc lan, các loại hoa hồng, kim ngân lượng, hồng môn, cúc mâm xôi, dạ yến thảo, phong lữ, cúc vạn thọ. Bà Nguyễn Kim Đương, Phó trưởng trạm chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông Trung tâm Khuyến nông Thái Nguyên cho biết.
Trạm chuyển giao kỹ thuật và dịch vụ khuyến nông cũng đã chuẩn bị đầy đủ tất cả các loại hoa từ sản xuất tại địa phương, chuyển thể từ những loại hoa mà sản xuất ngoài đồng thì nay thì trạm cũng đã thực hiện để sản xuất trong chậu để phục vụ cho mọi đối tượng khách hàng. Bên cạnh đó thì trạm cũng đã có một cái đội ngũ cán bộ tư vấn kỹ thuật hướng dẫn người chơi hoa trong cái dịp Tết để đảm bảo hoa tươi và bền được lâu nhất.
Đầu xuân ngắm những cảnh hoa đẹp mắt khiến tâm hồn như hòa quyện cùng với thiên nhiên, thấm đẫm thêm nhiều triết lý sống, ý nghĩa trong cuộc sống. Tết đến xuân về, mọi người nhà nhà hân hoan trong niềm vui đón chào năm mới.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Mời quý thính giả đến với những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai trên địa bàn toàn tỉnh. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, sáng sớm và đêm trời rét. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ từ 13 đến 20 độ. Khu vực phía đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù nhẹ, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 20 độ, sáng sớm và đêm trời rét, vùng núi có nơi rét hại. Cảnh báo: do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên từ đêm ngày 28 tháng 1 đến ngày 29 tháng 1, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 29 tháng 1, trời chuyển rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11 đến 13 độ, vùng núi 9 đến 11 độ và có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết, ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và cây trồng, vật nuôi. Bởi vậy, người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe, đồng thời thực hiện 5K cùng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, tham gia giao thông đúng luật để tất cả cùng đón một cái Tết may mắn, an toàn, bình an. Bên cạnh đó, người dân cũng nên chú ý che chắn giữ ấm cho vật nuôi, cây trồng, thủy sản nhằm giảm thiểu mức độ thiệt hại về sản xuất.
Thưa quý thính giả, thông thường cứ vào dịp Tết Nguyên đán, nhu cầu rút tiền mặt lại tăng đột biến, dễ dẫn đến nhiều điểm rút tiền tự động xảy ra tình trạng tắc nghẽn cục bộ hoặc hết tiền. Để tình trạng trên không xảy ra, ngành ngân hàng triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và cam kết đảm bảo nhu cầu tiền mặt cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Quý thính giả cùng nghe bài viết sau để hiểu hơn về nội dung này.
Số lượng các giao dịch những ngày giáp Tết Nguyên đán tăng gấp 2 đến 3 lần so với những ngày thường. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển chi nhánh Thái Nguyên đã huy động nguồn nhân lực, thiết bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu giao dịch của khách hàng. Bên cạnh đó, các phương án cung cấp tiền mặt và đảm bảo hoạt động của hệ thống trong thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần cũng được đơn vị chuẩn bị sẵn sàng. Bà Nguyễn Khuê Chính, Phó Giám đốc BIDV chi nhánh Thái Nguyên nói:
hệ thống BIDV cũng luôn là theo dõi cái hạn mức cái tồn quỹ ở trên ATM để đảm bảo khi máy hết tiền là sẽ được chi nhánh là bố trí nạp tiền đầy đủ ngay. Và đặc biệt là trong dịp Tết thì cái việc mà đảm bảo an ninh an toàn thì cũng được ngân hàng rất là lưu tâm.
Hiện toàn tỉnh có trên 200 máy ATM và gần 1.000 máy thanh toán tự động được đặt tại các nhà hàng, siêu thị, khách sạn. Dự đoán được nhu cầu sử dụng tiền mặt của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, các ngân hàng xây dựng phương án tăng cường tiếp quỹ cho các máy ATM, đồng thời đảm bảo an ninh, an toàn và thông suốt trong hoạt động của hệ thống. Về nhiệm vụ, ông Bùi Văn Khoa, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thái Nguyên cho biết.
Từ nay đến những ngày Tết Nguyên đán, chắc chắn rằng cái nhu cầu tiền mới, tiền nhỏ lẻ cũng sẽ cao. Và chính vì vậy mà Ngân hàng Nhà nước đã cung ứng cho các tổ chức tín dụng, các ngân hàng có thể nói là cơ bản đủ để đáp ứng cho người dân. Tuy nhiên, trong dịp này thì chúng tôi cũng thấy rằng một vài nơi trên cái mạng xã hội cũng đã có những cái thông tin về cái việc đổi tiền mới, lấy phí, thu phí. Chúng tôi cũng đã trao đổi với các ngành chức năng, đặc biệt là ngành công an. Và nếu như mà chúng tôi có đủ căn cứ thì sẽ đề nghị với các cấp có thẩm quyền xử lý.
Theo các chi nhánh ngân hàng và tổ chức tín dụng, dịp cuối năm, người lao động nhận tiền lương, tiền thưởng Tết nhiều nên nhu cầu sử dụng thẻ rút tiền mặt ở các máy ATM tăng cao. Hoạt động thanh toán chuyển khoản tiền cho người thân trong dịp Tết cũng tăng mạnh. Tuy nhiên, theo khuyến cáo của các ngân hàng, chủ thẻ cần phải thận trọng khi giao dịch. Có như vậy sẽ góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động ngân hàng dịp Tết Nguyên đán. Tiếp tục chương trình thời sự với các tin tức khác. Ngày 27 tháng 1, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Nguyên tổ chức tặng quà đại diện cho 20 nạn nhân chất độc da cam huyện Định Hóa. Theo đó, từ nguồn hỗ trợ của Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam, Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh sẽ tặng 80 suất quà cho 80 nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn các huyện Định Hóa, Phú Lương, Đại Từ, thành phố Thái Nguyên, mỗi đơn vị 20 suất. Mỗi suất trị giá 600.000 đồng gồm quà và tiền mặt. Trước đó, Hội nạn nhân chất độc da cam tỉnh cũng đã phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh trao 10 suất quà cho các nạn nhân chất độc da cam tại xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Đây là hoạt động hưởng ứng chương trình Tết vì nạn nhân chất độc da cam Việt Nam do Trung ương Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam phát động nhằm xoa dịu nỗi đau da cam, chia sẻ khó khăn với các nạn nhân.
Vào hồi 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 1, tổ công tác của Công an thành phố Thái Nguyên phối hợp với chính quyền phường Phan Đình Phùng kiểm tra hành chính quán KTV King Club tại tổ 10. Qua kiểm tra tại phòng 401, lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Trọng sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tổ dân phố Điên Sơn, thị trấn Hùng Sơn, Đại Từ, có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ của Trọng một túi ni lông chứa chất tinh thể màu trắng, khối lượng 4,124 gram. Một túi ni lông chứa 2 viên nén màu xám và các mảnh viên nén màu xám, tổng khối lượng 1,069 gram. Tiếp tục kiểm tra phòng 302 của quán, tổ công tác phát hiện và thu giữ một túi ni lông màu trắng chứa 6 viên nén màu cam, có tổng khối lượng 2,414 gram, một thẻ nhựa và một ống hút. Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Sau một thời gian nắm tình hình, thu thập thông tin, tài liệu, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, mới đây, Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá chuyên án ma túy, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán trái phép 20 bánh heroin từ tỉnh Sơn La đến tỉnh Thái Nguyên để tiêu thụ. Vào khoảng 4 giờ 30 ngày 25 tháng 12 năm 2021, tại khu vực xóm Kinh Tỉnh, xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Phòng 4 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Cục điều tra chống buôn lậu, Tổng cục Hải quan, Đội kiểm soát hải quan Cục Hải quan Bắc Ninh đã phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Hải, sinh năm 1962, trú tại xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 20 bánh heroin có khối lượng gần 7 kg. Số ma túy được giấu trong bao tải đựng ngô trên xe khách đi tuyến Sơn La, Thái Nguyên. Điều tra bước đầu, đối tượng Nguyễn Thị Hải khai nhận mua số ma túy trên từ tỉnh Sơn La với giá là 160 triệu đồng trên một bánh, vận chuyển đến Thái Nguyên để bán kiếm lời. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 3 đối tượng gồm Hải, Thắng và một đối tượng đang bỏ trốn cùng với hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng. Thưa quý khán giả, những ngày giáp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, trên những công trình giao thông quan trọng của tỉnh, không khí lao động rất khẩn trương. Chủ đầu tư, nhà thầu và đơn vị thi công đang hối hả chạy đua với thời gian để đưa các công trình về đích đúng hạn. Phản ánh của phóng viên Hồng Hạnh qua bài viết trên các công trình giao thông trọng điểm thi đua về đích. Mời quý thính giả cùng nghe.
Đường tỉnh 261 đoạn từ xã Bình Thuận đến thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ được khởi công từ giữa tháng 5 năm 2021. Dự án có chiều dài gần 21 km với tổng vốn đầu tư trên 200 tỷ đồng. Đến nay sau hơn 8 tháng thi công, trên 90% dự án đã hoàn thành. Có được kết quả này là sự đồng thuận của người dân trong việc bàn giao mặt bằng thi công dự án. Ông Lê Quang Thảo, xã Bình Thuận, huyện Đại Từ, Thái Nguyên phấn khởi nói.
Trước nhất là chúng ta phải hiểu rằng tôi là người được hưởng đầu tiên vì con đường nó rộng ra, trước cửa nhà tôi nó rộng đẹp, bà con đi lại nó cũng thuận tiện. Thì tôi đã tuyên truyền cùng với bà con tự nguyện hiến đất để làm đường.
Về giải phóng mặt bằng tại địa phương, ông Trương Văn Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Quân Chu, huyện Đại Từ chia sẻ.
Sau khi có dự án thì chúng tôi đã họp bà con nhân dân, những người ảnh hưởng và tuyên truyền về mặt chủ trương, được bà con ủng hộ rất là cao. Chỉ trong một tuần là chúng tôi đã hoàn thiện được cái công tác giải phóng mặt bằng.
Dù thời điểm gần Tết Nguyên đán Nhâm Dần đang đến gần, nhưng không khí thi công trên tuyến DT266 vẫn hết sức khẩn trương. Công nhân thi công trong điều kiện thời tiết bất thường, dịch COVID-19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, với sự quyết tâm đẩy nhanh tiến độ của chủ đầu tư và các đơn vị thi công, dự kiến sau 9 tháng triển khai, dự án sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng đúng theo kế hoạch đề ra. Ông Hoàng Văn Thắng, công ty cổ phần BCG cam kết hoàn thành công trình đúng kế hoạch.
Mặc dù dịch COVID-19 phức tạp nhưng mà nhà thầu đã tập kết được một số mỏ vật tư vật liệu của các địa phương để cam kết với chủ đầu tư là hoàn thành đúng tiến độ.
Ông Trần Trọng Cường, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Thái Nguyên cho biết về việc giám sát công trình.
Ban cũng đã có sự phân công lực lượng nhân sự, kỹ sư đảm bảo được kinh nghiệm và năng lực thường xuyên liên tục hiện trường, kiểm tra, rà soát và đôn đốc các nhà thầu thực hiện.
Xác định giao thông làm khâu đột phá, làm đòn bẩy để thu hút đầu tư. Thời gian qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã thực hiện các chương trình dự án về giao thông đồng bộ với những giải pháp tối ưu nhất trong kêu gọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Từ đó góp phần tạo nên diện mạo của tỉnh. Đó chính là động lực để địa phương sớm hiện thực hóa mục tiêu trở thành một trong những trung tâm kinh tế, công nghiệp hiện đại của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc và vùng thủ đô Hà Nội vào năm 2030.
Quý khán giả vừa nghe bài viết trên các công trình giao thông trọng điểm thi đua về đích. Ít phút còn lại là những thông tin về dự báo thời tiết một số vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội nhiều mây, sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hưởng nắng. Đêm có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày có mưa rào vài nơi, riêng khu vực Tây Bắc ngày nắng, đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa, mưa rào rải rác, riêng khu vực đồng bằng sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác. Trưa chiều hưởng nắng, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 16 đến 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Những người thực hiện: chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Duy Hưng, biên tập Hoàng Quỳnh, các giọng đọc Hoàng Tú, Lê Thủy cùng kỹ thuật viên Vương Bình. Cảm ơn quý khán giả đã để tâm lắng nghe.
Để chủ động phòng chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới, Bộ Y tế gửi đến người dân thông điệp 5K với các nội dung chính sau đây. Khẩu trang, đeo khẩu trang thường xuyên tại nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Đeo khẩu trang y tế tại các cơ sở y tế, khu cách ly. Khử khuẩn, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn tay, vệ sinh các bề mặt, vật dụng thường xuyên tiếp xúc. Giữ vệ sinh, lau rửa và để nhà cửa thông thoáng. Khoảng cách, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác. Không tụ tập, không tụ tập đông người. Khai báo y tế, thực hiện khai báo y tế trên app nCoV, cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https 2.2 www.bluezone.gov.vn để được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID-19. Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, gọi đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc cơ quan y tế địa phương để được hướng dẫn đi khám bệnh an toàn. Việt Nam chung sống an toàn với dịch COVID-19.